anh đã từng bay với 4 trưởng cơ khác nhau. Vậy anh thích bay với ai nhất?
Chẳng thằng nào hết.
Larry đáp lại. Chàng nhận ra cái bẫy, xong đã quá muộn. Lập tức chàng vớt phát lại. À không, họ đều tốt cả. Tôi không có gì phản đối họ. Sao cô ít nói đều đều? Họ cũng chẳng thích bay với anh đâu. Anh làm cho họ luôn lo lắng. Nói thế là quái gì? Nghĩa là khi có tình huống khẩn cấp, anh cần phải đảm bảo cho người ngồi ở ghế bên cạnh anh. Người ta không tin anh. Larry nổi khùng, lạy Chúa. Tôi đã từng sống qua 4 năm trong tình trạng khẩn cấp trên bầu trời nước Đức và vùng Nam Thái Bình Dương. Hàng ngày phải giơ cái gáo ra hứng đạn. Trong khi đó bọn chúng ru rú ngồi nhà, hưởng lương bẫm, béo múp mít. Thế mà bây giờ bọn chúng lại không tin tôi. Anh muốn giỡn tôi đấy hả? Sakuit đáp nhỏ nhẹ. Ai cũng biết là anh rất xuất sắc trên máy bay tiêm kích rồi. Ở đây chúng ta đang điều khiển các máy bay hành khách. Đây là một cuộc chơi bóng kiểu khác. Larry ngồi, hai tay nắm chặt, cố kiềm chế cơn giận dữ. Chàng cau có nói, thôi được, tôi đã nhận được thông điệp bay. Ông đã trao đổi xong chưa? Để tôi còn cho chuyến bay cất cánh sau vài 3 phút nữa. Sakuit nói, anh đã có người khác tiếp quản việc đó rồi. Anh đã bị sa thải. Larry nhìn ông ta kinh ngạc. Tôi làm sao?
Douglas à, xét về một phương diện nào đó, thì đây chính là lỗi tại tôi. Lẽ ra ngay từ đầu, tôi không được thuê mướn anh mới phải.
Larry đứng vụt dậy. Đôi mắt chàng bừng lên lửa giận dữ. Larry gặng hỏi. Thế tại sao ông lại thuê tôi?
Bởi vì vợ anh có một người bạn tên là Bill Fraser.
Larry bước sang phía bên kia bàn. Chàng giáng thẳng vào mặt Sakuit một trái đấm. Cú đấm đã làm Sakuit lảo đảo đập vào tường. Ông dùng sức bật trở lại, đấm Larry 2 cú liền, sau đó lùi lại thế thủ. Ông quát lên, cút ngay khỏi đây, cút ngay. Larry nhìn ông ta trừng trừng, mặt chàng méo sạch vì căm giận thét lên, đồ chó đẻ. Mày có lạy tao, tao cũng không quay về cái hãng máy bay của mày nữa. Chàng quay người lao nhanh ra khỏi văn phòng. Sakuit đứng nhìn theo. Cô thư ký của ông vội vào văn phòng, trông thấy chiếc ghế tựa bị đổ và môi Sakuit chảy máu. Ông có sao không? Thật kinh khủng. Cô mời ông Esman đến cho tôi gặp. 10 phút sau, Sakuit kể cho các Esman nghe về sự việc vừa rồi. Esman hỏi, anh thấy Douglas có gì không ổn? Nói thật nhé, tôi nghĩ hắn là một thằng bị bệnh tâm thần.
Esman nhìn ông bằng cặp mắt xanh soi mói. Nhận định hơi nặng đấy xác ạ. Trong khi bay, hắn không say bao giờ, mà cũng chưa có ai chứng minh được rằng khi ở dưới đất hắn cũng uống rượu, và lại người ta ai cũng có lúc chậm trễ.
Nếu chỉ có vậy, thì tôi đã không sa thải hắn các ạ.
Douglas có điểm sôi thấp. Thú thật với anh, hôm nay tôi đã cố tình chọc tức hắn, và cũng không khó gì. Giá như hắn chịu đựng được áp lực, có thể tôi đã liều một phen giữ hắn lại xem sao.
Anh có biết tôi băn khoăn chuyện gì không?
Chuyện gì vậy?
Sakuit kể, cách đây vài hôm, tôi có gặp một thằng bạn cũ đã từng bay với Douglas hồi trong không quân Hoàng gia Anh. Y có kể cho tôi nghe một chuyện rất điên rồ. Hình như hồi Douglas ở phi đoàn Phượng Hoàng, hắn có yêu một cô bé người Anh, mà cô ả lại đính hôn với một thằng cha tên là Clark ở cùng phi đoàn với Douglas. Douglas tìm hết cách để len vào, song cô ả không chịu. Trước hôm cô ả với Clark tổ chức đám cưới 1 tuần, phi đoàn có bay đi làm nhiệm vụ yểm trợ cho một tốp máy bay B-17 tiến hành oanh tạc vùng Dieppe. Douglas bay ở cuối phi đoàn. Sau khi các pháo đài bay đã chút hết bom, họ quay trở về căn cứ. Khi bay qua biển Manche, thì họ đụng phải lũ Messerschmitt
và Clark bị bắn rớt. Nói tới đây, Sakuit dừng lại suy nghĩ. Esman chờ đợi ông nói tiếp. Cuối cùng Sakuit nhìn thẳng vào Esman. Theo như thằng bạn tôi cho biết, khi Clark bị bắn rơi, thì không hề có một chiếc Messerschmitt nào bay bên cạnh. Esman nhìn ông chừng chừng không tin, lạy Chúa. Anh muốn nói là Larry Douglas. Tôi không nhận định gì cả. Tôi chỉ thuật lại cho anh nghe một chuyện lý thú mà tôi nghe được, có thế thôi. Ông ta lại lấy khăn tay chấm lên môi, máu đã ngừng chảy. Khó có thể khẳng định chuyện gì đã xảy ra trong trận không chiến đó. Có thể Clark đã bị hết nhiên liệu cũng nên. Chỉ có một điều khẳng định là hắn đã bị xui. Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô ả kia? Douglas đã chuyển đến sống với ả. Cho đến khi hắn về Mỹ, thì hắn cũng cho ả rơi luôn. Ông ta nhìn Esman vẻ đăm chiêu. Tôi xin cam đoan với ông một điều. Tôi thấy thương hại cho cô vợ của Douglas. Catherine đang ở trong phòng họp, giữa lúc có cuộc họp toàn thể công nhân viên. Thì cửa phòng bật mở, Larry bước vào. Mắt chàng thâm tím và sưng vù, một bên má bị rách toạc. Nàng vội đi ra phía chàng hỏi, anh Larry, chuyện gì vậy? Chàng lẩm bẩm, anh bỏ việc rồi. Catherine đang ở trong phòng, tránh những cặp mắt tò mò nhìn theo của những người khác. Nàng đắp một miếng vải mát lên mắt và má chàng. Nàng cố kiềm chế nỗi bực tức trước việc người ta gây cho chàng, rồi hỏi, anh hãy kể em nghe xem nào. Cathy ạ. Bọn chúng theo dõi anh một thời gian rồi. Anh nghĩ chúng ghen tức với anh, vì anh đã đi chiến đấu, còn chúng thì không. Dù sao hôm nay cũng là ngày cao điểm. Sakuit gọi anh tới, cho anh biết lý do duy nhất để chúng đuổi anh. Trước hết, chính là vì em là bồ của Bill Fraser. Catherine nhìn chàng im lặng. Larry nói, anh đánh hắn, anh không chịu được. Thế hả? Em rất tiếc. Larry đáp, sao cô ít còn ân hận hơn? Anh đã nện hắn rất đau. Còn việc hay mất việc chẳng thành vấn đề. Anh không thể để cho bất kỳ đứa nào nói về em như thế. Nàng ôm chầm lấy chàng an ủi, thôi, anh đừng bận tâm làm gì. Anh có thể đi làm cho bất kỳ hãng hàng không nào trong toàn quốc, lo gì? Điều dự đoán của Catherine rất ít có cơ sở. Larry đã xin việc tại tất cả các hãng hàng không. Một vài hãng cho anh được phỏng vấn, song không đưa lại kết quả gì. Bill Fraser ăn trưa cùng với Catherine, và nàng đem chuyện vừa rồi ra kể cho ông nghe. Fraser không nói gì, song ông suy nghĩ rất nhiều trong suốt bữa ăn. Có đôi lần, nàng cảm thấy ông muốn nói với nàng điều gì đó, nhưng lại thôi ngay. Cuối cùng, ông mới lên tiếng. Anh quen biết rất nhiều người, Cathy ạ. Em có đồng ý để anh giới thiệu Larry đến một nơi khác nữa không? Cảm ơn anh. Nhưng theo em không cần thiết, để bọn em tự quyết định lấy. Fraser nhìn nàng một lúc lâu gật đầu. Bao giờ em thay đổi ý kiến, em hãy cho anh biết ngay. Nàng tán thành, vâng. Có vẻ như cứ khi nào em có vấn đề, là em lại tìm đến cầu cứu anh Bin ạ. Hãng an ninh tuyệt đối 2402 Phố D, Washington DC, về vụ việc 2179-210, ngày 1 tháng 4 năm 1946. Ông Ba Bê kính mến. Cảm ơn ông về lá thư đề ngày 15 tháng 3 năm 1946, cùng tấm hối phiếu của ông. Kể từ sau lần tôi báo cáo với ông gần đây, đối tượng đã tìm được việc làm phi công cho công ty vận tải Flying West. Đó là một công ty nhỏ, độc lập, hoạt động ở Long Island. Một cuộc kiểm tra qua cơ quan Dun và Bradstreet cho thấy vốn của họ là 750.000 đô la. Trang bị của họ gồm một máy bay B-26 và một máy bay DC-3 được cải tiến dùng cho dân sự. Họ có số dư nợ ngân hàng là 400.000 đô la. Ngài Phó Chủ tịch Ngân hàng Paris đóng trụ sở ở New York, nơi mà họ có tài khoản chính tại đây, khẳng định với tôi rằng công ty này có tiềm năng và tương lai phát triển rất tốt. Ngân hàng đang xem xét khả năng cấp tín dụng cho họ đủ tiền mua thêm máy bay dựa trên thu nhập hiện nay của họ là 80.000 đô la mỗi năm và mức tăng dự kiến hàng năm đạt 30% trong thời gian 5 năm tới. Nếu ông muốn biết thêm chi tiết về triển vọng tài chính của công ty này, xin ông báo cho tôi hay. Đối tượng đã bắt đầu làm việc vào ngày 19 tháng 3 năm 1946. Ông giám đốc phụ trách nhân sự, cũng là một trong số các chủ của công ty này, đã cho cộng tác viên của tôi biết ông cảm thấy rất may mắn có được một phi công như đối tượng làm việc cho ông. Tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết sau. Kính chào ông Rutenberg, giám đốc quản trị. Banque de Paris, thành phố New York, bang New York. Philippe Chardon, chủ tịch ban quản trị. Cô Noel thân mến, cô thật là ác. Tôi không biết người đó đã có hành động gì với cô, nhưng dù thế nào chăng nữa, người ta cũng đã trả tiền thuê anh ta rồi. Hãng Flying West đã mở rộng cửa đón anh ta, và ông bạn tôi có cho tôi biết rằng anh ta đang gặp khủng hoảng cần được giúp đỡ. Tôi mong có dịp tới Athens và được gặp cô. Mặc dù tôi có những quan hệ bằng hữu với cô Sta, song tôi mong cô hãy ban cho một chút ân huệ nhỏ là hãy giữ kín chuyện bí mật giữa chúng ta, thương yêu. Philip. Hãng an ninh tuyệt đối 1402 Phố D, Washington DC, về việc 2179-210, ngày 22 tháng 5 năm 1946. Ông Babe kính mến, đây là báo cáo tiếp theo của tôi, đề ngày 1 tháng 5 năm 1946. Ngày 14 tháng 5 năm 1946, đối tượng bị sa thải khỏi công ty vận tải Flying West. Tôi đã tìm hết cách khéo léo điều tra nguyên nhân, song lần nào cũng vấp phải một bức tường đá. Không một ai muốn nhắc đến việc đó. Tôi chỉ có thể giả định rằng đối tượng đã làm việc gì đó tự bôi nhọ mình, vì thế họ không muốn nhắc đến. Đối tượng đang cố tìm một công việc trong hàng không, song rõ ràng trước mắt hiện nay chưa có triển vọng gì. Tôi sẽ cố gắng thu thập thêm tin tức về lý do tại sao y bị sa thải. Kính chào ông Rutenberg, giám đốc quản trị. Ngày 29 tháng 5 năm 1946, điện tín, Christian Babe, Canberra, Grisbach, Paris, France. Đã nhận được tin điện, Stop sẽ chấm dứt ngay việc điều tra lý do đối tượng bị sa thải, Stop sẽ tiếp tục các việc khác như cũ. Kính chào ông, Rutenberg, hãng an ninh tuyệt đối. Hãng an ninh tuyệt đối 1402 Phố D, Washington, D.C. về việc 2179-210, ngày 16 tháng 6 năm 1946. Kính gửi ông Ba Bê, cảm ơn ông về lá thư của ông đề ngày 10 tháng 6 và tấm hối phiếu của ông. Ngày 15 tháng 6, đối tượng đã nhận việc làm phi công bay kép của hãng Global Airways, hãng máy bay tiếp vận khu vực hoạt động giữa Washington, Boston và Philadelphia. Hãng Global Airways là một hãng mới, nhỏ, với trang bị 3 chiếc máy bay quân sự, được cải tiến thành dân dụng. Và theo những tin tức tôi có thể khẳng định, họ chưa đủ vốn và đang mắc nợ. Ông Phó Chủ tịch công ty này cho tôi biết, Ngân hàng Quốc gia số 1 Dallas có hứa cấp tín dụng trong vòng 60 ngày nữa. Với số tiền này, họ có đủ vốn củng cố và phát triển sự nghiệp công ty. Đối tượng được người ta đề cao và có lẽ sẽ có tương lai tốt đẹp tại đây. Xin ông cho hay, ông có cần tin tức gì thêm về Global Airways nữa không? Kính chào ông Rutenberg, giám đốc quản trị. Hãng an ninh tuyệt đối 1402 Phố D, Washington DC, về việc 2197-210. 210, ngày 20 tháng 7 năm 1946. Kính gửi ông Ba B, hãng Global Airways bất ngờ tuyên bố phá sản và sắp chấm dứt hoạt động. Theo tôi biết, động tác này là do tác động của việc Ngân hàng Quốc gia số 1 Dallas đã từ chối không cho họ vay tiền đã hứa trước. Đối tượng lại một lần nữa bị mất việc và quay về với kiểu hành vi như tôi đã nêu ra trong các báo cáo trước đây. Tôi sẽ không theo đuổi việc điều tra lý do tại sao ngân hàng lại từ chối không cho vay, cũng như điều tra các khó khăn tài chính của Global Airways, trừ phi ông đặc biệt đề nghị tôi tiến hành việc này. Kính chào ông, Rutenberg, Giám đốc Quản trị. Noel Bay cất giữ toàn bộ các báo cáo và những tin cắt từ các báo trong một chiếc túi da đặc biệt, và chỉ có nàng có chìa khóa duy nhất. Chiếc túi đó lại cất trong một vali khóa kỹ và đặt phía sau chiếc tủ áo trong phòng ngủ của nàng. Sợ Demerit đọc mạch những tài liệu của nàng, bởi vì nàng biết ông rất thích âm mưu vụng trộm. Đây là mối tử thù riêng của Noel. Nàng muốn rằng Demerit sẽ đóng một vai trong vở kịch báo thù của nàng, song ông không bao giờ biết gì cả. Noel nhìn lại lần cuối cùng bản mục lục giấy tờ, rồi khóa lại đầy vẻ thỏa mãn. Nàng đã sẵn sàng bắt tay vào việc. Bắt đầu là một cú điện thoại. Catherine và Larry đang ngồi ăn tối trong một không khí im lặng bứt rứt. Gần đây Larry rất ít khi trở về nhà, và mỗi khi trở về nhà chàng lại cau có thô bạo. Catherine thông cảm với sự bất hạnh của chàng. Cứ như là có quỷ dữ bám sau lưng anh vậy. Chàng đã nói như thế với nàng khi hãng Global Airways bị phá sản. Mà đúng thế thật, chàng đã gặp vận xui liên tục khó mà tin được. Catherine cố tìm cách động viên Larry, cố ôn lại thời kỳ chàng còn là một phi công đại tài, và những ai có được chàng đến cộng tác thì thật là đại phúc. Nhưng Catherine cũng cảm thấy nàng đang sống bên một con sư tử bị trọng thương. Nàng không biết trước lúc nào thì chàng sẽ lớn tiếng chửi mắng nàng. Và vì nàng không muốn làm cho Larry rối trí, nàng cố tìm hiểu những cơn giận dữ điên khùng của chàng và cố gạt chúng sang một bên. Catherine đang dọn món tráng miệng thì có tiếng chuông điện thoại. Nàng nhấc ống nói lên. Alo. Đầu dây đằng kia là một giọng nói của người Anh. Larry Ducat có nhà không ạ? Tôi là Ian Whitestone đây. Nàng giơ ống nói ra cho Larry. Ông đợi cho một lát. Họ gọi anh đấy. Ian Whitestone. Chàng nhíu mày lúng túng. Ai nhỉ? Rồi đột nhiên nét mặt chàng rạng người. Lạy Chúa tôi. Ian đấy à? Lạy Chúa, thế là đã gần 7 năm rồi đấy nhỉ? Làm thế nào mà cậu lùng ra được tớ? Catherine quan sát thấy Larry gật đầu và mỉm cười trong lúc nghe điện thoại. Sau khoảng 5 phút mới thấy chàng đáp. Bồ ạ, nghe hay đấy. Được, mình làm được. Ở đâu vậy? Được, nửa giờ nữa nhé. Mình sẽ gặp cậu sau. Chàng đặt ống nghe xuống vẻ trầm tư suy nghĩ. Catherine hỏi, bạn cũ của anh à? Larry quay lại phía nàng. Không, không hoàn toàn như vậy, thế mới lạ chứ. Hắn là một thằng cùng bay với anh hồi trong không quân hoàng gia, chưa bao giờ hai đứa hợp với nhau. Thế mà bây giờ hắn nói, hắn có một việc làm cho anh. Việc gì vậy? Larry nhún vai. Lúc anh trở về, anh sẽ cho em rõ. Gần 3 giờ sáng Larry trở về nhà. Catherine đang ngồi trong giường đọc sách. Larry xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Chào em. Có chuyện gì đã xảy ra làm chàng vui mừng phấn chấn khác thường? Một tâm trạng đã lâu lắm rồi Catherine không thấy được ở chàng. Chàng tiến đến bên giường. Cuộc gặp mặt của anh ra sao? Theo anh thì tuyệt vời.
thực tế là rất tuyệt, đến mức anh không thể tin nổi. Có lẽ anh sẽ kiếm được một việc làm.
Làm cho Ian Whitestone sao?
Không, Ian chỉ là một phi công. Anh đã kể với em là bọn anh đã từng bay với nhau.
Số là sau chiến tranh, một thằng bạn người Hy Lạp của hắn đã kiếm cho hắn công việc làm phi công tư cho The Merit.
Đại tư bản ngành tàu thuyền.
The Merit thống trị nửa thế giới, cả tàu thuyền, khai thác dầu lửa và vàng.
Whitestone đã có một chỗ êm ấm ở đó.
Rồi sao nữa?
Larry nhìn nàng cười ha hả. Whitestone đã bỏ việc, hắn sắp sang Australia. Một người quen sắp dựng cho hắn một doanh nghiệp riêng bên đó.
Catherine nói em vẫn chưa hiểu, thế nhưng chuyện như vậy thì có liên quan gì đến anh?
Whitestone có nói với The Merit rằng anh sẽ thế chân hắn. Hắn bỏ đi rồi.
The Merit không có cơ hội nào để tìm ra người thay thế.
Whitestone cho rằng anh rất sẵn sàng nhận công việc này.
Chàng ngập ngừng, Cathy ạ. Em không biết được công việc này sẽ có ý nghĩa với anh như thế nào đâu.
Catherine nhớ lại những lần công việc khác, và nàng nhớ lại người cha nàng, nhớ đến những giấc mơ trống rỗng của ông.
Nàng cố giữ một giọng bình thản, không muốn làm cho Larry phải nuôi hy vọng giả tạo. Tuy nhiên nàng cũng không muốn dội một gáo nước lạnh lên sự nhiệt tình của chàng.
Anh chẳng nói là anh với Whitestone trước đây không phải là bạn bè thân thiết đặc biệt sao?
Đúng thế.
Một thoáng ưu tư gợn lên trên trán chàng. Quả thực chàng và Ian Whitestone chưa bao giờ mến nhau. Cú phôn tối nay khiến chàng hết sức ngạc nhiên. Trong cuộc gặp mặt này, Whitestone tỏ ra bồn chồn một cách lạ lùng. Khi anh giải thích hoàn cảnh, Larry bảo, mình ngạc nhiên rằng tại sao cậu lại nghĩ đến mình?
Im lặng lúng túng một lát, Whitestone bảo, The Merit cần có phi công xuất sắc, và người đó phải là cậu.
Dường như Whitestone ấn công việc đó cho chàng, và Larry làm việc này là làm một ân huệ. Anh ta có vẻ rất thoải mái khi Larry nói rằng chàng quan tâm đến công việc, và sau đó anh ta có vẻ bồn chồn ra về ngay. Tóm lại, đó là một cuộc gặp mặt rất kỳ quặc.
Larry bảo, đây có thể là một cơ hội cho cả cuộc đời.
The Merit đã trả cho Whitestone 15.000 drachma tiền Hy Lạp một tháng, tức là 500 đô la, và anh ta đã sống như một ông hoàng ở bên đó.
Thế có nghĩa là anh sẽ phải sống ở bên Hy Lạp?
Chúng ta sẽ sang sống bên Hy Lạp.
Larry sửa lại lời Cathy. Với số tiền như vậy, thì chỉ sau một năm, chúng ta có thể tiết kiệm đủ sống độc lập. Anh đã nhận lời rồi đấy.
Catherine ngập ngừng, thận trọng tìm lời để nói.
Larry ơi, bên đó quá xa. Hơn nữa anh lại không hiểu con người Constantine de Merit ra làm sao. Ở đây cũng có công việc cho anh chứ.
Giọng chàng trở nên hung tợn. Không, ở đây chẳng có đứa chó nào biết giá trị của một phi công giỏi như thế nào. Chúng chỉ chăm chăm vào việc người ta đã đóng bao nhiêu tiền vào quỹ nghiệp đoàn chết tiệt của chúng.
Ở bên đó, anh sẽ hoạt động độc lập, Cathy ạ. Anh mơ ước điều đó đã từ lâu rồi.
The Merit có cả một đội phi cơ. Em không thể tưởng tượng nổi, và thế là anh lại được bay cưng ạ. Anh chỉ cần làm vừa lòng cho mỗi một người, đó là The Merit. Và theo như Whitestone nói, thì ông ta yêu quý anh lắm.
Nàng lại nhớ đến chuyện Larry đã làm cho hãng Pan American và những hy vọng chàng đã ấp ủ với hãng đó, rồi những thất bại của chàng với các hãng máy bay nhỏ.
Nàng nhủ thầm lạy Chúa, mình phải tham gia vào đó như thế nào đấy?
Như thế có nghĩa là nàng phải từ bỏ sự nghiệp mà nàng đã gây dựng. Và nếu như nàng muốn giữ vững cuộc hôn nhân này, nàng sẽ phải đến sống cùng một chỗ với chàng. Nếu công việc suôn sẻ, thì thật là đẹp biết bao. Chàng sẽ trở lại là một Larry như trước đây. Một người đàn ông mà lúc cưới nàng, chàng đáng yêu, hấp dẫn, tuyệt diệu biết nhường nào. Nàng phải liều một phen xem sao. Tất nhiên là em sẽ theo anh chứ. Anh bay sang gặp Demiris xem sao. Nếu công việc ổn thỏa, em cũng sẽ bay sang với anh ngay. Chàng mỉm cười, nụ cười tươi tỉnh như con nít. Anh biết là em đáng tin cậy mà cưng. Em cởi chiếc áo ngủ ra, hay là để anh làm cho vậy? Trong lúc Catherine từ từ cởi áo, nàng nghĩ đến việc ngày mai nàng phải nói gì với Bill Fraser. Sáng hôm sau, Larry bay sang Athens để gặp Constantine Demiris. Suốt mấy ngày liền sau đó, Catherine không hề bắt được tin tức gì của chàng. Một tuần trôi qua, nàng nghĩ rằng công việc ở bên Hy Lạp không suôn sẻ và Larry sắp quay về. Thậm chí chàng có tìm được việc làm ở chỗ Demiris chăng nữa, cũng không thể nói trước công việc kéo dài bao lâu. Chắc chắn chàng có thể tìm được một việc ở ngay trên đất Hoa Kỳ. Larry đi được 6 ngày. Catherine nhận được một cú phone từ hải ngoại gọi về. Catherine đấy à? Chào anh. Em chuẩn bị hành lý lên đường. Em đang nói chuyện với phi công tư mới được Constantine Demiris tuyển dụng đây. 10 ngày sau, Catherine lên đường sang Hy Lạp. Athens, năm 1946. Con người tạo dựng nên một số thành phố. Một số thành phố lại tạo dựng nên con người. Athens là một chiếc đe đã chịu đựng chiếc búa thời gian nhiều thế kỷ nện xuống. Thành phố đã bị chiếm đóng và phá hoại bởi người Asaraken, người Anglo, người Tok, và sau đó mỗi lần như vậy, nó lại kiên nhẫn sống lại. Athens nằm ở cực nam của đồng bằng lớn Attica ở trung tâm, và dốc thoai thoải về phía vịnh Saronic ở hướng tây nam, và nhìn sang phía đông là tỉnh Hymettus hùng vĩ. Bên dưới lớp mốc meo của thành phố, người ta còn thấy một làng quê đầy những ma quỷ ngày xưa và một truyền thống phong phú với những vinh quang đời đời. Tại đây, các công dân của thành phố này sống trong khung cảnh quá khứ cùng hiện tại. Thật là một thành phố đầy những điều ngạc nhiên, những phát hiện, và xét đến cùng là một thành phố đầy những ẩn số. Larry ra phi trường Hellenicon để đón chuyến bay của Catherine. Nàng trông thấy chàng đi vội trên đoạn đường dốc, nét mặt hăm hở phấn khởi khi chàng chạy lao về phía nàng. Chàng trông đen và gầy hơn so với lần cuối cùng nàng gặp, nhưng coi bộ chàng được cởi bỏ những ưu tư căng thẳng. Anh nhớ em lắm, Cathy ạ. Chàng nói vậy khi nhấc bổng nàng trên đôi cánh tay. Em cũng nhớ anh lắm. Khi nàng nói ra điều này, nàng nhận thấy điều đó có ý nghĩa nhiều đối với nàng. Nàng đã quên mất cái ấn tượng mạnh mẽ về thân xác mà Larry gây cho nàng sau một thời gian lâu lâu họ không gặp nhau, và cứ mỗi lần như vậy, nó lại khiến nàng thêm đau đớn. Larry hỏi nàng khi chàng giúp nàng làm thủ tục hải quan, Bill Fraser phản ứng ra sao khi hắn nghe tin này? Anh ấy rất vui vẻ trước việc này. Larry nói mỉa mai, hắn không có con đường nào khác. Catherine nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa nàng và Bill Fraser. Ông nhìn thẳng vào nàng sững sờ. Thế là em sắp sang sống ở Hy Lạp, nhưng tại sao em lại phải như vậy? Nàng nhẹ đáp, như vậy mới phù hợp với tờ hôn thú của em. Anh muốn hỏi rằng, tại sao Larry không thể kiếm được việc làm ngay ở đây, Catherine? Em không biết lý do tại sao, anh Bill ạ. Hầu như không có chỗ nào yên ổn cả. Nhưng mà nếu anh ấy sang Hy Lạp làm việc, có lẽ anh ấy cảm thấy công việc suôn sẻ ở bên đó. Sau cái phản ứng ban đầu, Fraser xử sự rất đẹp. ông tạo mọi điều kiện cho nàng và nhắc đi nhắc lại rằng nàng cần quan tâm đến hoạt động của công ty. Ông nói, em sẽ không đi vắng mãi mãi, phải không?
Catherine nhớ lại lời của Bin. Trong lúc nàng đứng nhìn Larry thu xếp cho một nhân viên khuôn vác chuyển hành lý của nàng ra một chiếc xe du lịch. Chàng nói chuyện với người nhân viên bằng tiếng Hy Lạp. Catherine rất ngạc nhiên trước hiếu ngoại ngữ dễ dàng của Larry.
Larry bảo nàng, em đợi, rồi em sẽ gặp Constantine de Mérite. Ông ta đúng là một ông vua. Hầu như tất cả các vị chúa tể ở châu Âu phải dành thời gian để nghĩ cách làm như thế nào để cho ông ta được vui lòng.
Em mừng là anh thấy mến ông ấy.
Và ông ấy cũng mến anh đấy.
Nàng chưa từng bao giờ thấy chàng vui vẻ phấn khởi như bây giờ. Thật là một điểm tốt. Trên đường tới khách sạn, Larry miêu tả cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của chàng với de Mérite. Larry đã được một người tài xế ăn vận sắc phục riêng ra tận sân bay đón. Larry yêu cầu được đi xem một lượt đội phi cơ của de Mérite, và người tài xế đã lái xe đưa chàng tới một nhà khổng lồ chứa máy bay ở tận cuối phi trường. Có 3 chiếc phi cơ tất cả, và Larry đã khảo sát từng chiếc một với cặp mắt xét nét. Chiếc Hawker Siddeley là chiếc rất đẹp. Chàng mong mỏi được ngồi sau tay lái để điều khiển nó bay lên trời. Chiếc thứ hai là chiếc Piper có 6 chỗ ngồi trong điều kiện hảo hạng. Chàng ước tính nó có thể dễ dàng bay với tốc độ 300 dặm một giờ. Chiếc phi cơ thứ ba là chiếc L5 2 chỗ ngồi đã cải tiến dùng cho dân sự, lắp động cơ Lycoming. Đây là loại máy bay dùng để bay những đoạn đường ngắn rất thuận lợi. Thật là một đội phi cơ tư hùng hậu. Sau khi Larry khảo sát xong, chàng quay lại với người tài xế đang đứng theo dõi chàng.
Được cả, thôi, ta đi.
Người tài xế lái xe đưa chàng tới một biệt thự ở Vakiza, một khu ngoại ô sang trọng, cách Athens 25 cây số. Larry bảo Catherine, em không thể nào tưởng tượng nổi chỗ của de Mérite sang đến thế nào.
Thế nào hả anh?
Không thể nào tả xiết. Nó rộng chừng 10 acre, với những cổng điện, người gác, chó béc dê và cái khối nhà đó. Biệt thự này bên ngoài là một cung điện, còn bên trong là một bảo tàng. Nó có bể bơi trong nhà, có một sân khấu và một phòng chiếu phim. Một ngày nào đó, em sẽ được thấy tất cả. Catherine hỏi, ông ta có dễ mến không?
Larry mỉm cười, có thể tin chắc như vậy. Anh đã được đối xử như một thượng khách. Có lẽ do tiếng tăm trước đây nên anh được như vậy.
Thực ra thì Larry đã phải ngồi đợi trong phòng tiền sảnh nhỏ 3 giờ đồng hồ để chờ được gặp Constantine de Mérite. Trước những hoàn cảnh thông thường khác, Larry chắc đã nổi khùng trước sự khinh thị này. Song chàng hiểu rằng cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định rất quan trọng, cho nên chàng thấy hồi hộp nhiều hơn là bực tức. Chàng kể cho Catherine về tầm quan trọng của công việc này đối với chàng, song chàng không hề nhắc tới việc chàng đã phải lao vào công việc này gần như tuyệt vọng. Năng lực ưu việt nhất ở chàng là ở nghề lái máy bay, mà nếu thiếu nó, chàng sẽ cảm thấy trống rỗng. Dường như cuộc đời chàng chìm nghỉm trong vực sâu những cảm xúc chưa dự kiến trước được, và rồi những áp lực đè lên chàng sẽ lớn vô cùng, chàng không thể nào chịu đựng được. Tất cả đều phụ thuộc vào công việc này. 3 giờ trôi qua, cuối cùng người quản gia bước vào và tuyên bố rằng ngài de Mérite sẵn sàng tiếp chàng. Ông ta đưa Larry vào một phòng tiếp tân rộng, cứ như trong cung điện Versailles. 4 bức tường lung linh ánh màu vàng, xanh lam và xanh lục, với những tấm thảm bô ve treo bằng những panel bằng gỗ hồng. Trên sàn nhà là một tấm thảm Savonnerie hình trái xoan tuyệt đẹp,
bên trên cao là một chùm đèn pha lê de rose và băng đồng đỏ doré. Ở lối vào phòng thư viện có một đôi cột bằng đá mã não màu xanh lục với những chữ hoa bằng đồng mạ vàng. Riêng các thư viện cũng rất trang nhã, do một nghệ nhân bậc thầy trang trí, các bức tường được chạm trổ đóng khung gỗ. Ở giữa một bức tường có một chiếc kệ bằng đá cẩm thạch trắng với những trang trí mạ vàng. Trên đó có hai bức tượng nhỏ xinh đẹp bằng đồng của Philip Caffery. Từ đỉnh kệ cho đến tận trần nhà nhô ra một tấm gương chạm trổ với một bức tranh của Jean Honoré Fragonard. Qua một cửa sổ thấp kiểu Pháp để ngỏ, Larry trông thấy một cái sân trống rất rộng, nhìn ra một khuôn viên có nhiều tượng và giếng phun nước. Ở một phía xa của thư viện, có một chiếc bàn rất to kiểu bàn giấy phẳng, và đằng sau nó là một chiếc ghế có tựa lưng cao oai vệ, được phủ nệm Aubusson. Đằng trước bàn là hai chiếc ghế lót nệm Gobelin. Demirith đang đứng gần bàn, chăm chú nghiên cứu một tấm bản đồ lớn Mercato treo trên tường, đính trên đó là hàng chục chiếc đinh ghim màu. Ông quay lại khi nhìn thấy Larry bước vào, rồi xòe tay ra nói bằng một giọng rất khó phân biệt, Constantin Demirith. Larry đã từng nhìn thấy những bức hình chụp ông ta đăng trên các tạp chí lâu đời, song không một tấm hình nào cho thấy hết sức sống sôi sục của con người này. Chàng bắt tay ông ta. Vâng, tôi biết, tôi là Larry Dugard. Demirith nhìn thấy Larry liếc mắt lên tấm bản đồ trên tường. Đây là đế quốc của tôi đấy. Mời ông ngồi. Larry ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với chiếc bàn. Tôi được biết, ông và Ian Whiston đã từng bay cùng nhau trong không lực hoàng gia.
Vâng.
Demirith dựa lưng vào ghế chăm chú ngó nhìn Larry. Ian đánh giá ông rất cao.
Larry mỉm cười. Tôi đánh giá anh ta cũng rất cao. Anh ta mới thật là một phi công cử khôi.
Anh ta cũng nói về ông như vậy. Duy chỉ có điều là anh ta dùng chữ đại tài.
Larry lại có cảm giác ngạc nhiên. Như chàng đã có lúc gặp Austin lần đầu tiên nêu ra đề nghị về công việc.
Rõ ràng là hắn ta đã tạo ra trước Demirith một hình ảnh hùng vĩ về chàng. Điều này không cân xứng với quan hệ giữa chàng và Austin trước đây.
Larry nói, tôi chỉ là phi công tốt, công việc của tôi đòi hỏi phải như vậy.
Demirith gật đầu, tôi rất thích những người làm tốt công việc của mình. Ông có thấy rằng đa số mọi người trên đời không tốt trong công việc của họ không?
Larry thú thật về chuyện đó, tôi không bao giờ nghĩ tới cả.
Demirith cười nhạt, thế mà tôi lại hay suy nghĩ. Đối tượng công việc của tôi là con người, phần lớn mọi người chán ghét công việc họ đang làm, ông Dugard ạ. Đáng lẽ phải tìm nhiều cách khác nhau để đi sâu vào những gì họ thích. Họ lại cứ luẩn quẩn suốt đời giống như một đám sâu bọ không có trí khôn. Tìm được một người yêu thích công việc của mình không phải là dễ. Hầu như chắc chắn rằng nếu ta phát hiện ra một người như vậy thì người đó phải thuộc loại người thành đạt.
Larry khiêm tốn, tôi thiết nghĩ đúng là như vậy.
Ông không phải là người thành đạt.
Larry nhìn thẳng vào Demirith, bỗng trở nên thận trọng.
Ông Demirith ạ, điều đó còn tùy thuộc ở chỗ ông định nói thành đạt về phương diện nào.
Demirith nói trắng ra rằng, tôi muốn nói rằng trong chiến tranh ông đã hành động xuất sắc, song trong hòa bình ông thực hiện công việc không được tốt lắm.
Larry cảm thấy cơ bắp ở hàm dưới của chàng thắt lại. Chàng cảm thấy như đang bị người ta châm chọc, song chàng vẫn kiềm chế cơn giận dữ. Đầu óc chàng đang căng ra, cố tìm một cách nói nào đây để giành lấy cái công việc mà chàng đang rất tha thiết.
Demirith chăm chú quan sát, đôi mắt đen màu ô liu lặng lẽ dõi theo, không bỏ qua một chi tiết nào trên người chàng.
Ông Dugard ạ, công việc của ông với hãng Pan American gặp trắc trở gì vậy?
Harry nhận thấy ông ta cười gằn, nụ cười mà chàng không thích chút nào. Tôi không thích cái ý kiến cho rằng ngồi một xó 15 năm trời để đợi trở thành phi công bay kép. Vì vậy mà ông đã nện người thủ trưởng của ông chứ gì?
Harry tỏ ra ngạc nhiên. Ai đã kể cho ông chuyện đó?
Demirith vội nói ngay. Thôi đi, ông Ducat. Một khi ông đã đến làm việc cho tôi, mỗi lần bay cùng với ông là tôi đặt sinh mạng của tôi trong tay ông đấy. Bộ ông tưởng tôi có thể thuê ông mà không biết hết mọi điều về ông sao? Ông đã bị sa thải hai nơi nữa sau khi ông bị hãng Pan American sa thải. Đó là một hồ sơ không hay ho gì.
Gary lại nổi giận đùng đùng đập lại ngay. Chuyện đó không liên quan gì đến năng lực của tôi. Một công ty kinh doanh trì trệ, còn công ty kia thì không được ngân hàng cho vay, đâm ra phá sản. Tôi vẫn là một phi công hạng cử.
Demirith ngắm nhìn chàng một lát, sau đó tủm tỉm cười nói, tôi biết ông rồi, ông chấp hành kỷ luật không được tốt chứ gì.
Vì tôi không muốn bị những đứa ngu xuẩn, hiểu biết còn tồi tệ hơn tôi, lại ra lệnh cho tôi.
Demirith thản nhiên nói, tôi tin rằng tôi không thuộc loại người như vậy.
Chừng nào ông không có ý bảo tôi điều khiển các máy bay của ông như thế nào, ông Demirith ạ?
Không, đó là công việc của ông. Ông còn có một nhiệm vụ nữa, là đảm bảo đưa tôi đến chỗ tôi cần đến, một cách có hiệu quả, thuận tiện và an toàn.
Larry gật đầu. Thưa ông Demirith, tôi sẽ hết sức cố gắng.
Tôi tin là như vậy. Thế ông đã đi thăm các phi cơ của tôi rồi phải không?
Vâng. Ông có thích chúng không?
Đẹp tuyệt trần. Larry không giấu được nhiệt tình của mình.
Demirith cũng tỏ ý tán đồng với vẻ nhiệt tình hiện trên nét mặt chàng.
Thế ông đã từng bay loại Hawker Siddeley bao giờ chưa?
Chưa.
Vậy theo ông có thể học nhanh được không?
Larry cười. Nếu ông có sẵn phi công nào, chỉ cần rảnh rỗi chục phút chỉ vẽ cho tôi là xong.
Demirith nghiêng người ra phía trước, đan chặt những ngón tay dài gầy gò vào nhau.
Tôi có thể chọn ra một phi công từng quen thuộc với tất cả các máy bay của tôi.
Nhưng mà ông không nên làm như vậy, bởi ông sẽ còn có những máy bay mới nữa, và rồi ông cần đến một người nào đó có thể thích nghi với những cái ông sẽ mua.
Demirith gật đầu nói, ông nói đúng. Người tôi cần tìm ở đây là một phi công thực thụ. Một con người biết lấy việc điều khiển máy bay là việc hạnh phúc nhất đời.
Đến lúc này Larry tin chắc rằng công việc sẽ giao vào tay chàng.
Larry không hề biết được rằng, chỉ một chút xíu nữa là chàng không được người ta thuê mướn. Sự thành công rất nhiều ở Constantin Demirith lại chính nhờ vào bản năng hết sức tinh nhạy trước những rủi ro. Chính cái bản năng này đã phục vụ đắc lực cho ông, khiến ông ít khi dám coi thường nó.
Khi Ian Whiston đến báo cho ông hay rằng, anh ta xin thôi việc, thì trong đầu óc Demirith vang lên hồi chuông báo động rất bình tĩnh. Điều đó là một phần do phong thái của Whiston. Anh ta hành động không được tự nhiên và có vẻ bồn chồn như thế nào đó. Anh ta khẳng định với Demirith rằng, vấn đề ở đây không phải là tiền bạc. Anh ta có một cơ hội để gây dựng nên một doanh nghiệp với người em rể ở Sydney. Và anh ta sẽ cố gắng thử sức xem sao. Sau đó anh ta giới thiệu một người phi công khác. Ông này là một người Mỹ, song chúng tôi đã từng bay với nhau trong không lực Hoàng gia Anh. Ông ta không chỉ giỏi mà là đại tài, ông Demirith ạ. Tôi không biết một phi công nào tài hơn ông ta.
Constantin Demirith lặng lẽ ngồi ngay Ian Stoner, tiếp tục ca tụng phẩm cách của người chiến hữu cũ. Ông cũng cố xem xét có chỗ nào sai lệch không. Cuối cùng ông phát hiện sao Aston có phần hơi nhiều lời. Song có lẽ đó là vì anh ta lúng túng trước việc từ bỏ công việc quá đột ngột. De Merit là người không bao giờ bỏ qua, dù là những chi tiết nhỏ nhất khi có điều kiện đến tay. Cho nên ông đã làm nhiều cú phone tới mấy nước khác nhau sau khi Winston ra đi. Trước khi kết thúc buổi chiều đó, De Merit đã được khẳng định là có ai đó đã đóng góp tiền tài trợ cho Winston trong một công ty điện tử nhỏ ở Australia cùng với người em rể của anh ta. Ông cũng đã nói chuyện với một người bạn ở Bộ Không quân Anh, và 2 giờ sau, ông nhận được một báo cáo miệng về Larry Ducat. Người bạn ông cho biết, y ở dưới đất thì hơi lập dị, song là một phi công kiệt xuất. Sau đó, De Merit đã gọi điện thoại sang Washington và New York, và được cung cấp ngay những tin tức mới nhất về hoàn cảnh hiện nay của Larry Ducat. Mọi chuyện bề ngoài dường như diễn ra hoàn toàn đúng như chúng cần phải có. Tuy nhiên, Constantin De Merit vẫn cảm thấy một điều gì đó áy náy mơ hồ, một điều không hay. Ông thảo luận với Noel và nêu ra ý kiến có lẽ ông sẽ cung cấp thêm tiền cho Ian Winston để giữ anh ta ở lại. Noel Pay chăm chú lắng nghe, sau đó bảo thôi, cứ để cho hắn đi anh Costa ạ. Còn nếu hắn đã giới thiệu viên phi công Mỹ này với lời lẽ hay ho như vậy, thì để em thử tay nghề của y xem sao. Và thế là cuối cùng, ông chấp nhận chàng. Từ lúc Noel biết rằng Larry Douglas đang trên đường tới Athens, nàng không còn tâm trí nào để nghĩ đến những chuyện khác. Nàng nhớ lại bấy nhiêu năm trời trôi qua, nghĩ đến việc lập các phương án một cách tỉ mỉ, kiên trì, tấm lưới răng ra chậm chạp, dai dẳng, và nàng tin rằng Constantin De Merit chắc cũng phải hãnh diện về nàng nếu như ông biết chuyện. Noel lại nghĩ thật là trớ trêu. Giá như nàng không gặp Larry, có thể nàng đã được hạnh phúc bên De Merit. Họ bù đắp cho nhau rất hoàn hảo. Cả hai người đều say mê quyền lực và biết cách sử dụng quyền lực. Họ là những người nổi trội hơn những người thường khác. Họ là chúa tể, sinh ra để thống trị. Xét đến cùng, họ không bao giờ chịu thua, bởi vì họ có một lòng kiên trì sâu sắc và hầu như rất bí ẩn. Họ có thể mai phục vĩnh viễn. Song bây giờ đối với Noel, việc mai phục đó coi như đã chấm dứt. Noel bỏ ra cả ngày nằm trên chiếc võng trong vườn để kiểm tra kế hoạch của nàng. Đến lúc vầng thái dương lặn ở phía trời Tây, nàng cảm thấy thỏa mãn. Nàng nghĩ thầm xét vào một khía cạnh nào đấy, nàng lấy làm tiếc là trong 6 năm qua đã dành quá nhiều thời gian vào những phương án phục thù của nàng. Dường như nó trở thành động cơ cho từng phút giây nàng tỉnh táo. Nó khiến cho cuộc đời nàng thêm nhựa sống, thêm hứng khởi. Và bây giờ chỉ trong vài tuần ngắn ngủi nữa, vấn đề sẽ đi đến chỗ kết thúc. Còn lúc này, khi nằm trong khu vườn xanh tươi yên tĩnh lúc chiều tà, mặt trời lặn dần trên đất Hy Lạp, và những đợt gió hiu hiu bắt đầu thổi, Noel không biết được rằng chuyện đó lại đang bắt đầu. Đêm trước hôm Larry tới, Noel không tài nào ngủ được. Nàng nằm thao thức suốt, nhớ lại Paris, nhớ lại con người đã mang lại cho nàng tiếng cười, rồi lại tước đi mất của nàng. Nàng có cảm giác như đứa con của Larry nằm trong bụng nàng, nó chiếm lĩnh cơ thể nàng, cũng giống như cha nó chiếm lĩnh tâm trí nàng. Nàng nhớ lại cái buổi trưa hôm đó, trong căn nhà ảm đạm ở Paris, và cơn đau đớn do chiếc mắc áo nhọn bằng kim loại xoáy mỗi lúc một sâu vào trong da thịt nàng, cho đến khi nó chạm đến đứa bé, thì cơn đau ê ẩm không thể chịu được đã khiến nàng phát cuồng lên và dòng máu tuôn ra xối xả không ngừng. Nàng nhớ lại tất cả những chuyện này và làm chúng sống trở lại, cả sự đau đớn, sự thống khổ và niềm uất hận. 5 giờ sáng, Noel thức dậy, vận quần áo. Nàng ngồi trong phòng nhìn ra ngoài, ngắm mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ nhô lên trên biển Argent. Nó gợi cho nàng nhớ đến một buổi sáng khác ở Paris. Lần đó nàng cũng dậy rất sớm, vận quần áo và đợi Larry. Chỉ khác là lần này y sẽ tới đây, bởi vì nàng đã dự kiến rằng y thể nào cũng sẽ phải tới. Noel trước đây cần y đến thế nào, thì Larry bây giờ cũng cần đến nàng như vậy, cho dù y chưa nhận ra được điều này. De Merit gửi tới phòng Noel một tin nhắn rằng ông muốn nàng đến dùng bữa điểm tâm với ông. Song nàng cảm thấy phấn khích quá, nàng e rằng thái độ của nàng sẽ gây cho ông tò mò. Đã từ lâu rồi, nàng nhận thấy ở De Merit có một sự tinh nhạy như một con mèo. Ông không bỏ qua một chi tiết nào. Cho nên một lần nữa, Noel tự nhủ là nàng phải hết sức thận trọng. Nàng muốn quan tâm đến Larry theo cách riêng của mình. Nàng đã suy tính rất lao lung về chuyện sẽ sử dụng Constantin de Merit như một công cụ mà ông không hề hay biết. Nếu như ông phát hiện ra điều này, chắc ông sẽ không thú gì. Noel uống nửa tách cà phê Hy Lạp loại đặc và ăn nửa chiếc bánh mới làm còn nóng sốt. Nàng chẳng thấy mùi gì cả. Tâm trí nàng còn đặt cả ở cuộc gặp mặt sẽ diễn ra trong vài ba giờ nữa. Nàng đã chú ý trang điểm một cách đặc biệt và chọn kỹ chiếc váy sẽ mặc, và nàng biết là hôm nay nàng rất đẹp. Quá 11 giờ, Noel nghe thấy tiếng xe hơi dừng lại ở trước nhà. Nàng hít một hơi thở sâu, cố trấn tĩnh nỗi hồi hộp, sau đó từ từ đi về phía cửa sổ. Larry Ducrat bước ra khỏi xe. Noel theo dõi chàng tiến về phía cửa trước. Dường như năm tháng đã biến đâu hết cả, và hai người đang trở lại những tháng ngày ở Paris. Larry có phần nào chín chắn hơn trước. Chiến tranh và đời sống đã làm cho chàng thêm những nét nhăn mới trên mặt, song những nét đó chỉ làm cho chàng thêm đẹp hơn. Khi Noel đứng ngắm chàng qua cửa sổ, cách xa gần chục mét, nàng vẫn có cảm giác một sức hút động vật, vẫn thấy sự thèm khát cũ mỗi lúc một dâng cao, xen lẫn với lòng căm thù. Cho tới khi nàng cảm thấy phấn chấn, thì lúc đó gần như đạt tới cực điểm. Nàng liếc nhanh, nhìn lại mình trong gương một lần cuối, sau đó đi xuống lầu để gặp con người mà nàng sẽ tiêu diệt. Khi bước xuống thang, Noel tự hỏi không biết phản ứng của Larry sẽ thế nào khi chàng gặp lại nàng. Liệu y có bốc phét với bạn bè của y, thậm chí có thể kể lể với vợ y rằng Noel Pay đã có một thời yêu y mê mệt không? Nàng tự hỏi như vậy, cũng giống như nàng đã tự hỏi nàng trăm lần trước đây. Liệu y có làm sống lại những kỷ niệm kỳ diệu của những ngày đêm họ chung sống bên nhau ở Paris không? Và liệu y có ăn năn trước những việc mà y đã gây ra cho nàng không? Làm cách nào để y dằn vặt trước một sự thật là nàng đã trở thành một nhân vật nổi tiếng khắp thế giới. Trong lúc đó thì cuộc đời riêng của y đầy dẫy những thất bại còn con. Noel muốn được thấy điều đó trong đôi mắt của Larry lần đầu tiên họ lại giáp mặt nhau sau gần 7 năm trời. Khi Noel bước xuống tới phòng khách thì cửa trước cũng vừa mở và người quản gia đưa chàng vào. Larry đang chừng chừng ngắm nhìn sảnh rộng mênh mông vẻ kinh hoàng. Chàng quay lại và trông thấy Noel. Chàng nhìn nàng một hồi lâu, mặt tươi hẳn lên khi được chiêm ngưỡng một phụ nữ xinh đẹp. Chàng nói lịch thiệp, chào bà, tôi là Larry Ducat, tôi có một cuộc hẹn với ông De Merit. Trên mặt chàng không thấy xuất hiện một dấu hiệu gì, chứng tỏ rằng chàng đã nhận ra nàng, không một dấu hiệu nào cả. Catherine ngồi trên xe hơi chạy dọc các phố xá Athens về khách sạn của họ. nàng kinh ngạc trước những đống hoang phế và tượng đài liên tục xuất hiện xung quanh họ. Nàng thấy ở đằng trước một cảnh tượng ngoạn mục, đền Parthenon bằng đá cẩm thạch trắng nổi cao trên đỉnh đồi Acropolis, khách sạn và các dinh thự công sở ở khắp nơi. Tuy nhiên Catherine có cảm giác kỳ quặc rằng những công trình mới chỉ có tính chất tạm bợ nhất thời, trong khi đền Parthenon sẽ vĩnh viễn bất tử giữa bầu không khí trong vắt. Gary cười nói, hùng vĩ đấy chứ, cả cái thành phố này đều như vậy, một đống hoang tàn khổng lồ và rất đẹp. Họ đi ngang qua một công viên lớn ở trung tâm thành phố, với những vòi phun nước uốn éo ở công viên, hàng trăm chiếc bàn với những cột màu xanh và da cam xếp dọc công viên. Bầu trời răng răng trên đầu họ như một tấm bạt xanh lớn. Larry bảo đây là quảng trường nhấm nháp. Cái gì cơ? Tên thực của nó là quảng trường hiến pháp, song dân chúng thường ngồi ở bàn này suốt ngày uống cà phê Hy Lạp và ngắm nhìn sự đời diễn ra. Hầu như ở khối nhà nào cũng có những quán cà phê ngoài trời ở các góc phố. Người ta bán những bọt biển mới bắt được. Đâu đâu cũng thấy người bán hoa. Các quán hoa của họ đầy những loại hoa màu sắc rực rỡ. Catherine nhận xét, thành phố này trắng quá, cho nên thật trói trang. Căn phòng kép ở cửa khách sạn rộng và duyên sáng, trông ra quảng trường Sintagina, một quảng trường rộng ở giữa thành phố. Trong phòng có bày nhiều hoa và một bát to đựng nhiều trái cây tươi ngon. Sau khi đi xem một lượt căn phòng, Catherine bảo em thích lắm. Người trực tầng đặt những chiếc vali của nàng xuống. Larry cho hắn tiền buốc boa. Thằng bé đi ra, khép cửa lại đằng sau nó. Larry tiến lại, choàng tay ôm lấy Catherine. Chúc mừng em đã tới Hy Lạp. Chàng háo hức hôn nàng và áp sát toàn thân chàng vào người nàng. Nàng cảm nhận chàng đã nhớ nàng vô cùng. Nàng thầm mừng như vậy. Chàng đưa nàng vào phòng ngủ. Trên chiếc bàn gương có một gói nhỏ. Larry bảo em hãy mở ra đi. Catherine lấy ra xé lần giấy bọc để lộ ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một con chim bé xíu mạn bằng ngọc.